chí kinh tế.
Hàng chục tỷ euro không cánh mà bay sau 4 tuần lễ biểu tình của phong trào áo vàng làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế của nước Pháp vào mùa cao điểm nhất trong năm. Thế nhưng đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng. Bộ Kinh tế Pháp vào hôm qua hạ dự báo tăng trưởng do phong trào áo vàng làm xáo trộn các hoạt động trên toàn quốc. Từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France đã hai lần giảm dự phóng tăng trưởng. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Pháp, GDP trong quý tư năm nay tăng 0,2% thay vì 0,4% như là đã dự báo hồi mùa hè vừa qua. Và như vậy thì con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 0,8 như đã dự báo vào đầu năm nay. Trả lời đài RFI, Daniel Guérino thuộc quỹ đầu tư Carton Selection lo ngại về hình ảnh của nước Pháp về lâu về dài trong mắt các nhà đầu tư ngoại quốc.
L'action des gilets jaunes envoie un message qui est beaucoup plus brouillé.
Người áo vàng đưa ra một hình ảnh về nước Pháp không hay đối với các nhà đầu tư quốc tế. Ở đây đặt ra vấn đề về sức hấp dẫn của nước Pháp nói chung, của Paris nói riêng, nhất là vào thời điểm Paris đang muốn thay thế London trở thành trung tâm tài chính của châu Âu. Về câu hỏi, tình hình này liệu có làm chững lại tăng trưởng hay không? Tôi nghĩ, trước mắt câu trả lời là không, bởi vì người biểu tình tập hợp vào ngày thứ Bảy, khiến các hoạt động kinh tế bị tê liệt, nhưng những ngày khác trong tuần, tức là từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, may thay là sinh hoạt vẫn bình thường. Tác động đối với kinh tế là có, nhưng trước mắt ảnh hưởng chưa đến nỗi quá nghiêm trọng, với điều kiện là trật tự phải được tái lập một cách nhanh chóng. Dù vậy, về mặt tâm lý, các đợt biểu tình và đập phá vừa qua vô cùng tai hại. Hơn nữa, việc chính phủ phải nhượng bộ khiến một số các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài muốn đến Pháp làm ăn hoài nghi. Tình trạng bất ổn không thuận lợi chút nào cho các dự án sắp tới.
Trước mắt thì lãnh đạo của Hiệp hội Giới chủ tại Pháp, ông Geoffroy Roux de Bézieux, nói đến một khoản thất thu 10 tỷ euro thăm dò do tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ của Pháp được thực hiện trong tuần lễ thứ nhất của tháng 12 cũng cho thấy là có tới 62% những người được hỏi ghi nhận phong trào áo vàng đang đè nặng lên các hoạt động của doanh nghiệp trên toàn quốc và 30% trong số những người được hỏi lo ngại cho sự tồn tại của doanh nghiệp nếu như phong trào phản kháng này cứ tiếp tục kéo dài. Đối với các cửa hàng buôn bán, Noel và Tết Dương lịch là mùa cao điểm, doanh thu tương đương với 20% cho cả năm. Thế nhưng 15 ngày trước lễ Giáng sinh thì số lượng khách lui tới các cửa hàng lớn ở Paris hay là các trung tâm thương mại tại các thành phố đã giảm mạnh. Cuối năm cũng là mùa cao điểm của ngành du lịch. Các chuỗi nhà hàng, khách sạn đang trong tâm trạng lo âu. Một nhà quản trị thuộc dây chuyền khách sạn Marriott trên đại lộ Champs-Élysées chia sẻ lo ngại với phóng viên của đài RFI David Bache như sau.
On n'a pas un flux de réservation qui s'est stoppé net du jour au lendemain, mais on ressent quand même une baisse d'activité. On est quand même, on va dire, sur un petit 5-6% d'annulation.
Khối lượng đặt phòng ở khách sạn chúng tôi không bị trực lại ngay lập tức sau đợt bạo động đầu tiên, nhưng mưa dầm thấm lâu. Trong những ngày qua, các hoạt động đã giảm hẳn và đã có khoảng từ 5-6% khách hàng hủy đơn đặt phòng cho đến hết tháng 12 này. Nhưng nếu bạo động còn kéo dài, thì số phòng bị hủy sẽ còn tệ hơn nữa, nhất là đối với khách sạn của chúng tôi. Cuối năm là thời điểm có nhiều khách nước ngoài đến Paris.
Nhưng cấp bách hơn hết là đối với ngành lương thực thực phẩm. Nhiều hãng xưởng, nhiều kho hàng đã bị phong tỏa, hàng hóa bị tồn đọng. Nghiệp đoàn công nghiệp thực phẩm nói đến những thiệt hại không thể đảo ngược. Thực phẩm bị hư hại, dây chuyền sản xuất và phân phối bị rối loạn. Hơn 200 công ty trong ngành đã phải yêu cầu chính phủ trợ giúp, khoản thất thu lên đến 13 tỷ euro. Kèm theo với vấn đề trong hệ thống phân phối là hoàn cảnh của những người lao động theo thời vụ. Nhiều hợp đồng tuyển dụng nhân viên phục vụ trong mùa lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch đã bị hủy bỏ. Bộ Lao động Pháp cho biết 19.000 người bị vạ lây và giới chủ đã phải hủy 300.000 giờ lao động bán thời gian. Nói một cách khác, đối với số này, năm nay coi như không có Tết. Nhưng ngoài những khoản thiệt hại vừa nêu, dù là đã lên đến hàng chục tỷ euro, còn phải kể đến những bước nhượng bộ cũng rất tốn kém của chính phủ. Sau nhiều tuần lễ, từ khi phong trào áo vàng bùng phát thì chính phủ đã thay đổi hẳn lập trường. Mới chỉ 2 tuần trước, Tổng thống Macron tuyên bố kiên định cải tổ. Thế nhưng áp lực đường phố đã không ngừng gia tăng khi những người áo vàng nói tới hồi 3, hồi 4 và có thể là hồi 5 nữa của phong trào. Chính phủ đã phải trở về với điểm khởi đầu là bất mãn thuế xăng dầu tăng cao, siêu cao thuế nặng. bào mỏng mã lực của một bộ phận dân chúng, và bên hành pháp đã tìm cách dập tắt đám cháy bằng nhiều ngả. Thứ nhất là thông báo hoãn rồi hủy bỏ hoàn thuế xăng dầu trên toàn quốc cho năm tới, kèm theo đó là ngừng tăng giá điện và khí đốt cho tới cuối tháng 3 sang năm. Thứ hai là bơm thêm mã lực cho các hộ gia đình. Và để làm được việc này thì một mặt chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tay bằng cách tặng cho nhân viên một khoản tiền thưởng đặc biệt vào dịp cuối năm. Số tiền này sẽ không bị đánh thuế. Mặt khác, Tổng thống Macron cũng thông báo tăng lương tối thiểu 100 euro một tháng kể từ sang năm. Và song song với việc tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, chính phủ sẽ giảm một phần các khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội mà các hộ gia đình có thu nhập thấp đang phải hứng chịu. Dưới góc độ này phải nói là chính quyền Pháp đã thỏa mãn phần nào những đòi hỏi của người áo vàng. Thế nhưng, các biện pháp đó có thuyết phục được những thành phần bất mãn hay không? Đấy lại là một chuyện khác và còn quá sớm để có được câu trả lời. Dù vậy, có ba yếu tố trước mắt cho thấy chính phủ Pháp đang đứng trước một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Thứ nhất, phe áo vàng là một phong trào tự phát, không có lãnh đạo, không có tổ chức, không thuộc một đảng phái chính trị nào, và như vậy rất khó để chính phủ mở đàm phán, bởi mỗi người mỗi ý, những đòi hỏi ban đầu nay đã được mở rộng mãi ra. Yếu tố thứ hai là các biện pháp cấp tốc được ban hành để xoa dịu công luận quá tốn kém mà chưa biết nhà nước sẽ cáng đáng bằng cách nào và hiệu quả thì cũng chưa rõ sẽ ra sao. Chính phủ thông báo tăng 100 euro hàng tháng cho những người lãnh lương tối thiểu SMIC ở Pháp. Đó là một cái gánh nặng đối với giới chủ, cho dù ông Macron có hứa là sẽ không để các doanh nghiệp phải tốn thêm một xu. Paris liệu có phép lạ nào để thực hiện cam kết đó? Khi biết rằng tại Pháp có khoảng 2 triệu người lãnh lương tối thiểu, và tăng lương tối thiểu liệu có là một giải pháp tạo thêm công ăn việc làm cho 10% dân số đang trong tuổi lao động không có việc làm hay không? Về điểm này thì các chuyên gia liên tục tranh cãi từ hàng chục năm qua mà vẫn chưa thể giải đáp một cách thỏa đáng. Thứ nữa, Paris cũng thông báo là sẽ giảm mức đóng góp cho quỹ an sinh xã hội CSG cho những thành phần có thu nhập thấp, nhưng để bảo đảm cân bằng cán cân chi thu, bên hành pháp sẽ lấy gì để lấp vào chỗ trống ấy? Bài toán nan giải không kém sau khi mà chính phủ đã thông báo là sẽ hủy thuế tăng dầu cho cả năm tới. Hiểm nổi, biện pháp này để lại một lỗ hổng ước tính lên đến khoảng 4 tỷ euro trong ngân sách nhà nước. Chưa kể là thuế xăng dầu được lập ra là nhằm tài trợ cho công trình chuyển đổi năng lượng, giới hạn khí thải carbon làm hâm nóng trái đất. Xóa bỏ thuế xăng dầu coi như chính phủ tạm gác lại tham vọng về năng lượng sạch. Sau cùng, việc huy động các doanh nghiệp để tiếp tay với chính phủ, tăng lương và cấp tiền thưởng cuối năm chỉ là một ngõ thoát tạm thời. Liệu các doanh nghiệp của Pháp đã thực sự phục hồi sau nhiều năm khủng hoảng hay chưa để có thể tăng lương cho nhân viên thay vì đầu tư vào cỗ máy sản xuất? Ngoài ba khó khăn vừa nêu, thì chính phủ còn bị các quy định của châu Âu trói tay. Thật vậy, Bruxelles đòi các thành viên trong Liên hiệp châu Âu và nhất là trong khối euro phải tuân thủ các tiêu chuẩn về mức nợ công và thâm hụt ngân sách. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Pháp phá rào hay là Paris phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn? Thêm vào đó là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đánh giá ra sao về cái khả năng cải tổ của nước Pháp? Tất cả những vấn đề từ cân bằng ngân sách cho đến nguy cơ phải đi vay với lãi suất cao hơn hay là hình ảnh uy tín của nước Pháp đối với quốc tế, người áo vàng đều không quan tâm. Thank you.